siêu cấp YY hệ thống. Chương 235, có mấy cộng lông, góc truyện audio.com. Cố Ni Hãn cầm tờ giấy trên tay, nàng không chút do dự đem một con dao sắt bén rách một đường máu nhỏ, dùng ngón tay cái nhúng máu, viết lên đó. Hành động của nàng chính là nghi thức viết khế ước. Lát sau, Cố Ni Hãn viết xong, nàng cho người đem tờ giấy đưa cho Minh Hạo. Đám trưởng lão Nghiêu Nữu đứng phía sau Tam Nương hỏi nhỏ nàng, Tam Nương, sao ngươi lại đồng ý chuyện quan trọng như vậy, phải biết việc này chính là liên quan đến sống chết tồn vong của bộ lạc chúng ta, vậy mà ngươi lại giao cho một tên nô lệ mới mua vài ngày. Chẳng lẽ ngươi thật sự vừa ý tên nhóc nô lệ kia? Tam Nương lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia phức tạp khó hiểu, nàng chỉ ngắn gọn nói một câu. Ta không biết nhưng ta tin tưởng hắn. Trưởng lão Nghiêu Nữu nhìn nhau, không hiểu là gì. Minh Hạo tay tiếp tờ giấy, đọc lướt qua một hồi, sau đó mượn con dao người kia, rạch ra một đường máu, ấn vào tờ giấy. Nội dung trong tờ giấy cũng không có gì nhiều, điều kiện chiến thắng của đối phương và phương thức thách đấu. Đây, các ngươi xem, nếu được thì ấn vào. Minh Hạo viết các điều chiến thắng rồi đưa lại cho đối phương. Người kia đem tờ giấy truyền lại Cố Ni Hãn. Cố Ni Hãn tiếp tay cầm tờ giấy lên xem. Nàng vừa xem xong các điều lệ của Minh Hạo thì sắc mặt biến. Ha ha ha, khá lắm nô lệ Nghiêu Nữu, ngươi rất gan dạ, dám ra điều kiện như vậy, ta có điều khen ngươi, chấp nhận. Cố Ni Hãn nhìn Minh Hạo cười một tiếng, ngón tay đang còn máu ấn vào nơi cuối cùng trên tờ giấy. Ầm ầm ầm, trời đất rung chuyển, 9 tầng mây cao cao phía trên một con mắt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Con mắt nhìn xuống, hướng về Minh Hạo và Cố Ni Hãn nhìn một cái. Có điều khi con mắt nhìn đến Minh Hạo thì dừng lại một chút, trong mắt có nho nhỏ một tia co rút lại tựa như run sợ gì đó, nhưng không có người chú ý đến chi tiết nhỏ này. Bắt đầu, âm thanh từ phía trên 9 tầng mây tràn đầy uy nghiêm rơi xuống, truyền vào toàn bộ tai mọi người. Kế đó, trước mặt mọi người hiện ra cái màn hình ảo. Trong đó có thông tin, chiến thắng, cũng như quy ước, điều kiện thắng giữa hai bên. Thông tin hai bên, bộ lạc Nghiêu Nữu, người đại diện, thế tông cảnh giới dâm sinh sơ cấp. Bộ lạc A-han, người đại diện, 10 người tộc cảnh giới bằng đối phương, phương thức quyết đấu, cộng hỏi đáp, 1 versus 1, 2 người, cộng đánh nhau, 5 versus 1, cộng trịch solo, 4 versus 1, Cố Ni Hãn thắng, cộng toàn bộ tộc Nghiêu Nữu thuần phục tộc A-han, đầu hàng vô điều kiện, giao vật ấy cho tộc trưởng Cố Ni Hãn. Thế Tông thắng, cộng toàn bộ tộc A-han vô điều kiện nghe lời Thế Tông, không được phản bội hay phản kháng, sáp nhập tộc A-han vào Nghiêu Nữu. Cộng người thua Cố Ni Hãn, phải vô điều kiện cho Thế Tông trịch thậm chí uống nước đờ, ăn xê. Hai bên nhóm người vừa nhìn xong, ánh mắt khó tin nhìn qua nhìn lại điều kiện chiến thắng, cũng như phương thức quyết đấu của đôi bên. Nghiêu Nữu trưởng lão bên kia, hiện tại lúc này toàn bộ mọi người đều hiện lên thần sắc tức giận, nhìn qua Tam Nương, lớn tiếng quát. Tam Nương, người thấy mình làm điều tốt chưa? Tam Nương trở lại bộ dáng thần kinh thô, nàng cười lên một tiếng, nói. Ha ha, không sao, ta tin tưởng người nam nhân của ta. Ôi, đám trưởng lão Nghiêu Nữu nhìn bộ dáng thần kinh của Tam Nương kia chỉ có thể đành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, mặc cho số phận đi. Ngược lại bên kia người bộ lạc A-han đang một trận vui mừng hân hoan, đám người cười nói. Không nghĩ đến người, góc truyện audio.com, bộ lạc Nghiêu Nữu ngu ngốc đến thế này. Phải nói là lũ Nghiêu Nữu đều là lũ thần kinh, một tên nô lệ cảnh giới dâm sinh sơ cấp vậy mà khiêu chiến với 10 người cùng lúc, đây chính là ngu nhất ta từng thấy nha, hì hì. Cố Ni Hãn khóe miệng vểnh lên tia tươi cười, hiển nhiên tâm trạng của nàng hiện tại rất tốt. Nhìn cái kia nụ cười khủng bố đám mẫu long, Minh Hạo cảm giác có chút hơi là lạ, nhất là nghĩ đến trịch sâu lâu. Hai bên những người không tham gia lui ra xa, cách 100 mét dừng lại, chừa khoảng trống thi đấu cho đôi bên ở giữa. Bên bộ lạc A Hãn chọn ra 10 người thiếu nữ ra sân. Mặc dù nói là thiếu nữ, nhưng mỗi người thân cao thấp nhất cũng 1m7, cao nhất 1m9. Mỗi người cơ bắp cuồn cuộn màu đồng nhìn rất săn chắc, cơ ngực mỗi người đều thuộc dạng khổng lồ, nhưng so với Tam Nương và Cố Ni Hãn thì có chút nhỏ hơn nhiều. Phần thứ nhất thi hỏi đáp bắt đầu, âm thanh uy nghiêm từ 9 tầng trời lần nữa vang vọng. Tại lúc này, quy tắc cuộc thi, hỏi đáp truyền vào não Minh Hạo và đối phương, một phút sau, khi hai người nắm giữ được các quy tắc thì cùng lúc bước đến. Quy tắc hỏi đáp, mỗi bên có quyền hỏi, có quyền đáp 10 câu, hai bên bằng 20 câu. Tổng hợp lại tất cả, ai đúng nhiều nhất thì bên đó thắng. Mỗi bên có 5 phút để trả lời, trong vòng 5 phút nếu trả lời sai hoặc hơn 5 phút chưa có câu trả lời, coi như bên hỏi thắng. Câu đã hỏi không thể lặp lại nội dung tương tự. Minh Hạo bởi vì yếu hơn, có quyền hỏi trước, nhìn đối phương, Minh Hạo đặt ra câu hỏi, con chim có mấy sợi lông, Đối phương là người nữ, đôi mắt tròn đen lấp lánh, nhìn có chút cơ trí, mặt hình vuông, thân hình vạm vỡ, đôi ngực khá lớn, đặc điểm duy nhất chính là để tóc ngắn, khác với 9 người còn lại để tóc dài. Người nữ kia nghe câu hỏi sừng sốt, không những nàng, mà toàn bộ 9 người khác đều sừng sốt, chim có mấy sợi lông. Câu này vừa ra, làm mọi người vẻ mặt mộng bức, sau đó có người nữ bên đội đối phương thậm chí tự nhiên tại ban ngày ban mặt đem quần của mình vạch ra chậm chậm đếm từng sợi lông của mình. Người nữ được Minh Hạo hỏi cũng làm vậy, nàng tự nhiên, không chút nào biểu hiện xấu hổ tay vạch quần mình ra, đếm từng sợi lông đen của mình. Minh Hạo nhìn chằm chằm khe hở thần bí rộng lớn cùng đám lông lá, thần sắc có chút mất tự nhiên, cậu bé theo bản năng đứng lên. Từng giây, từng phút trôi qua, bất chi bất giác người nữ đã đếm hơn 5 phút. Thế Tông thắng câu thứ nhất, âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn trường, đem mọi người đang đếm lông bừng tỉnh trở lại. Minh Hạo nở nụ cười, nói ra đáp án. Có rất nhiều sợi lông, có rất nhiều sợi lông. Đám nữ một mặt mộng bức, người nữ kia thần sắc tức giận, nhìn Minh Hạo, nói. Người chơi ăn gian, Minh Hạo tựa như cười, nói ra. Ta ăn gian cái gì? Chứng cứ đâu? Hơn nửa phía trên đã nói là ta thắng, ngươi không nghe. Ý ngươi là phía trên bản nguyên là không công bằng. Liên tục mấy câu hỏi, đem người nữ kia im miệng, nhất là câu hỏi cuối cùng, nếu như nói phía trên không công bằng thì ý nghĩa với xúc phạm bản nguyên, đây chính là tội lớn nhất. Tốt rồi, câu thứ hai Minh Hạo không nói vấn đề này nữa, đặt câu hỏi khác. Đố ngươi, con cắc của ta có mấy cộng lông? Con cắc của ngươi, người nữ nghe vậy theo bản năng liếc mắt nhìn đũng quần ở giữa của Minh Hạo, nàng không thèm suy nghĩ gì, nói thẳng ra. Rất nhiều cộng lông, nhưng chưa đợi nàng ăn mừng, lúc này phía trên cao. Góc truyện audio.com, âm thanh uy nghiêm lại vang lên, Thế Tông thắng câu thứ hai. Cái gì, không thể nào, người nữ cùng đám nữ giới kia há hốc mồm, sai chỗ nào? Rõ ràng hai câu hỏi giống nhau a. Minh Hạo thấy thần sắc nghi hoặc các nàng, mỉm cười, nói ra. Con cắc của ta không có lông. Nói xong, hắn kéo quần xuống, lộ ra tiểu cậu bé không lông kia. Đám nữ há hốc mồm, nhìn xuống nơi dây dây Minh Hạo. Đúng thật, đó là một cái tiểu dây dây hoàn toàn trắng bóc không có một cộng lông. Đám người ở ngoài cách 100 mét nghe âm thanh vang lên, không khỏi kinh ngạc, sợ hãi, khó hiểu, bọn hắn chỉ biết Minh Hạo thắng 2 trận liên tiếp còn nói gì thì hoàn toàn không biết. Tam Nương và chúng nữ bộ tộc Nghiêu Nữ một mặt vui mừng, kinh ngạc nhất là Tam Nương. Nàng không nghĩ vị này nô lệ vừa vào trận liền làm thắng 2 bàn liên tiếp, trong lòng xuất hiện một chút hy vọng nho nhỏ. Ngược lại bên kia Han Bộ Lạc người toàn bộ vẻ mặt buồn bực khó hiểu. Có người nói, hắn chắc là ăn hên thôi, ta nghĩ lần sau tiểu nê sẽ chiến thắng. Đúng vậy, ta tin chắc lấy trí thông minh của tiểu nê sẽ thắng thằng nhóc 10 tuổi chưa phát dục kia. Duy nhất chỉ có Cỗ Ni Hãn trong lòng xuất hiện điểm báo xấu, nàng không biết tại sao xuất hiện loại này điểm báo, nàng nhắm mắt lại, hai tay chắp lại thành hình chữ thập âm thầm cầu mong cho vị nữ giới tiểu nê kia chiến thắng Minh Hạo. D9 cách chương.